Năm khủng hoảng của nữ thủ tướng. Angela Merkel đã không bao giờ ngờ nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba lại dành vào việc cống hiến cho di sản chính trị của bà. Nhưng Merkel đã chuẩn bị cho những khủng hoảng và thảm họa mà bà sẽ vượt qua sau ngày bầu cử. Gần như trong vòng nửa năm, những đám cháy mới trên thế giới đã liên tiếp diễn ra, không khác gì một cơn mưa thiên thạch. Giai điệu của nền dân chủ đang bào mòn chính phủ của nó. Những năm sau năm 2013 không còn có thể được lý giải bởi những ý niệm thông thường về sự thăng trầm của việc kinh doanh dân chủ. Angela Merkel đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc khủng hoảng, như cách các nhà khoa học chính trị vội vàng đặt tên cho giai đoạn này. Nhà bình luận người Mỹ Robert Kagan đã viết về khủng hoảng của trật tự thế giới. Và như thể bao nhiêu thế lực hắc ám đồng loạt tháo củi sổ lồng. Ukraine, đồng euro tại Hy Lạp và cuối cùng là vấn đề người tị nạn. Merkel đã trải qua không chỉ đầy rẫy tai ương mà cả những thách thức khó khăn không ngừng tiếp diễn chưa rõ hồi kết. Trên thực tế, thế giới dường như đang sụp đổ và tại châu Âu đã nổi lên một thế lực mới nhờ vào việc nước Đức cùng nữ thủ tướng của họ bỗng dưng đóng vai trò chủ đạo giữa tất cả những khủng hoảng này. Như thể 8 năm trước đây chỉ là khoảng thời gian khởi động, khi giờ đây tất cả tài năng của bà đều đang được cần đến. Giữa lúc chính phủ Đức đang sắp xếp nội các, vào ngày 21 tháng 11 năm 2013, Tổng thống Ukraine, lúc bấy giờ là Viktor Yanukovych, từ chối ký thỏa thuận hợp tác và thương mại tự do với Liên minh châu Âu, để rồi kích hoạt cuộc khủng hoảng nhà nước nghiêm trọng nhất kể từ cuộc chiến Ban Căng. Sau hàng loạt các cuộc biểu tình, bạo loạn bùng phát ở quảng trường, trung tâm thủ đô Kiev, và sự trốn chạy của Yanukovych, đất nước Ukraine trải qua khủng hoảng chính biến chưa từng có nhằm vào các thiết chế, truyền thông, và cuối cùng là một phần lãnh thổ của họ rơi vào tay Nga, vốn kéo dài đến tận tháng 3 thông qua vụ sáp nhập Crimea và nhiều tháng trời giao tranh tại miền đông nước này. Merkel đã được đưa vào trung tâm của cuộc khủng hoảng từ những giây phút đầu tiên, khi là vị lãnh đạo chính phủ duy nhất tại châu Âu vẫn duy trì một kênh liên lạc ngoại giao với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mối quan hệ của bà với Putin vốn luôn phức tạp, đầy tôn trọng nhưng cũng nhiều nghi ngờ sâu sắc, được nuôi dưỡng bởi sự ngưỡng mộ lẫn nhau nhưng còn tồn tại nhiều định kiến. Cuộc khủng hoảng Crimea và cuộc chiến ở Donbass sẽ củng cố những ngờ vực tệ hại nhất của Merkel. Bà là người luôn tin rằng có thể đối phó với Putin, cũng như hình thành một quan điểm vững chắc về những người cai quản Điện Kremlin. Đó là vào một ngày tháng 3, sau nhiều cuộc điện đàm không có kết quả và các cuộc tranh cãi cứng rắn với Putin, Merkel đi đến kết luận. Người đàn ông này đã lừa dối bà, và với ông, bà không còn có thể hợp tác trong tin cậy. Merkel đi đến kết luận này khi Putin thông báo cho bà qua điện thoại, đề cập đến việc quân đội đặc nhiệm Nga đã chiếm đóng một nửa Crimea. Trước công luận, Putin đã luôn phủ nhận điều đó và khẳng định Nga vô tội. Đối với Merkel tại thời điểm này, tuyên ngôn của Putin đã giảm giá trị. Và bà quyết định ngăn chặn mục tiêu thực sự của vị Tổng thống Nga. Putin nhắm đến việc sáp nhập Crimea và cuộc chiến ở Donbass hơn là sự ổn định của Ukraine. Nhưng đối thủ thật sự của ông lại là Liên minh châu Âu và sức mạnh dân chủ và tổ chức của nó, đã được hình thành nhờ sự giúp đỡ của chính sách láng giềng EU và Hiệp ước Liên minh. Đối với một Tổng thống bị tổn thương nhiều bởi sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, cộng đồng này là một thách thức thực tế từ phương Tây. Merkel biết điều này và đã sử dụng tất cả sức lực để đối phó chính sách chia rẽ của Putin. Cam kết của bà, châu Âu không được tranh cãi vì Ukraine, không được phép chia rẽ vì lợi thế chính sách năng lượng hay cán cân thương mại. Mối quan ngại của EU là phong cách lãnh đạo độc đoán của Putin sẽ không tránh khỏi có ảnh hưởng với phương Tây, nơi mà nền dân chủ châu Âu đã bị suy yếu. Cuộc khủng hoảng đồng euro và các tổ chức có ảnh hưởng xuất hiện khắp châu lục này như nấm mọc sau mưa. Vũ khí quan trọng nhất của Merkel là những biện pháp trừng phạt và sự thống nhất của EU. Cả hai đã phụ thuộc vào nhau, và cả hai đã hơn một lần bị đe dọa trong suốt một năm nóng bỏng của cuộc khủng hoảng. Các mối đe dọa từ Nga đã tác động đến cảm giác an toàn của người dân châu Âu, cũng như tác động đến ý chí của Ủy ban châu Âu với mong muốn mở rộng, đôi khi ngây thơ và mang tính cơ học. Nhưng trên tất cả, nó đã có một tác động đến cán cân quyền lực trong nội bộ EU, nơi vị nữ thủ tướng Đức là người nắm quyền chỉ huy trong cuộc khủng hoảng. Bà Merkel đã không có mặt cùng Tổng thống Pháp François Hollande trong vòng đàm phán cuối cùng. Hollande, người đã triệu tập nhiều quốc gia tham gia nhóm đàm phán nhân lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ của phe đồng minh lên Normandy vào tháng 6 năm 2014, trong mắt Merkel là sự đảm bảo cho một châu Âu gắn kết. Sự cứng nhắc của các cuộc đàm phán ở Kiev, ở Moscow, sau đó ở Minsk là chắc chắn phải có. Ông Putin, người đánh giá thấp Merkel vào giai đoạn đầu của đời sống chính trị, đã hiểu được sức chịu đựng bền bỉ của Merkel và sự kiên trì của bà. Cuối cùng, và sau nhiều đêm đàm phán, ông đã hướng vào hiệp định Minsk. Có lẽ vì ông đã đạt được mục tiêu của mình. Ukraine đã thực sự bị chia cắt và dự đoán không thể tái lập quan hệ với EU. Liên minh châu Âu đã vượt qua khủng hoảng mà không rơi vào một cuộc xung đột mở hay thậm chí đối đầu nhau. Và đây là công lao của Merkel. Danh tiếng của Merkel không ngừng tăng cùng với cuộc khủng hoảng Ukraine. Ảnh hưởng mới này đã được cảm nhận trong cuộc khủng hoảng đồng euro. Nhưng bây giờ Merkel đã chứng minh trong một cuộc đối đầu địa chính trị, cũng bởi vì bà được quyền. Quyền lực của Merkel phản ánh sự bất lực của các quốc gia khác, và trên tất cả là bằng chứng cho sự vắng mặt của Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama đã đề ra phương châm phó thác cho người châu Âu tự giải quyết các vấn đề của họ. Merkel đã tiếp quản vai trò lãnh đạo nhờ vào sức mạnh kinh tế của Đức và sự suy yếu tương đối của các nước đồng minh lớn là Pháp và Anh trong cuộc khủng hoảng đồng euro. Sự rút lui của Mỹ càng tỏ ra nghiêm trọng trong con mắt của người Đức sau những hé lộ của đặc vụ Edward Snowden. Các hoạt động của NSA gây phẫn nộ trong lòng người Đức và bức xúc càng dâng cao hơn khi Merkel thông báo vào tháng 10 năm 2013, ngay sau cuộc bầu cử quốc hội, rằng điện thoại di động của bà đã bị nghe trộm. Cuộc khủng hoảng song phương với Mỹ làm tăng sự xa cách và tác động gián tiếp vào sức mạnh của bà Merkel. Chính nữ thủ tướng Đức đã kêu gọi Tổng thống Mỹ can dự nhiều hơn nữa vào việc hạn chế chính sách quân sự ở Ukraine. Obama tìm kiếm lời khuyên, ông để cho châu Âu tự lo liệu. Người Đức thất vọng sâu sắc trước những vụng dại về mặt chiến lược của Mỹ. Hiệp định Minsk còn chưa được đàm phán vì sẽ dẫn đến khủng hoảng lớn tiếp theo. Lần này là hoàn toàn tự chế. Nhưng với tác dụng tai hại lên nhận thức về Merkel ở châu Âu, về cuộc bầu cử tổng thống mới của nước Hy Lạp, các bên đã tranh cãi ở Athens để buộc phải diễn ra cuộc bầu cử mới. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2015, Alexis Tsipras trở thành nhân vật quyền lực mới của Hy Lạp, được bầu chọn minh bạch để làm cho tình hình khác đi, như ông đã hứa như vậy. Tiếp theo sau đó là 6 tháng kịch tính nhất của chính sách đồng euro với một chính quyền ở trung tâm vốn đã muốn định đoạt cả cộng đồng còn lại và lập luận cứu trợ. Chính là những việc Merkel đã không ngừng phản đối bao năm nay. Tsipras và đặc biệt là Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Janis Varoufakis đã buộc khu vực đồng euro vào một cuộc thử nghiệm ý chí dẫn đến bế tắc trong thanh toán, đóng cửa ngân hàng và gần như phá sản của cả một quốc gia. Cuộc xung đột này là một yếu tố gây chia rẽ trong liên minh nội các của bà Merkel, lên đến mức độ ghét bỏ nhau giữa thủ tướng và bộ trưởng tài chính của mình. Wolfgang Strobel đã công khai đối kháng vào cuối giai đoạn này. Tuy nhiên, Merkel đã quyết định muốn giữ Hy Lạp trong khu vực đồng euro với bất cứ giá nào. Bộ trưởng Tài chính Stoiber muốn để cho Hy Lạp vỡ nợ và xem đây chính là giải pháp tốt nhất để EU thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công khổng lồ. Merkel đã thắng thế, buộc Hy Lạp thực hiện những cải cách mới, vốn luôn bị Stoiber nhận xét là không thể thực hiện được. Nhưng trong bao lâu? Không ai trả lời được câu hỏi này. Nhưng trong nhận thức của công chúng châu Âu, khuôn mặt của Merkel một lần nữa thể hiện người Đức xấu xí. Đất nước thống trị ở giữa lục địa đã bắt phần còn lại làm con tin. Phân tích phức tạp nhưng khá chính xác của bà Merkel. Ai cho phép Hy Lạp ngoại lệ cải cách hay cắt giảm nợ mới, mà ngày mai sẽ tạo ra vấn đề tương tự ở Tây Ban Nha và Ý. Thậm chí còn có sự đơn độc ở người đứng đầu chính phủ Berlin. Cuối cùng bà đã loại bỏ nhóm các nguyên thủ và một mình nắm quyền lực. Vào thời điểm này, Merkel là nữ thủ tướng tại nhiệm lâu nhất. Bà gặp đủ loại vấn đề và đã giải quyết. Bà có kinh nghiệm hầu như không bao giờ thất bại và đầy quyền lực. Cho đến khi những người tị nạn đến. Không ai có thể nói là không được cảnh báo, không ai có thể tỏ ra bất ngờ. Vậy nhưng cuộc khủng hoảng người tị nạn đã diễn ra khắp nước Đức và châu Âu như một cảnh tượng tự nhiên. Hạn ngạch nhập cư đã quá tập trung vào Hy Lạp trong nửa đầu năm 2015. Do đó có lẽ công chúng tại Đức đã bỏ qua hai cuộc họp đặc biệt của nội các, trong đó đã thảo luận về người di cư ồ ạt một cách đáng lo ngại. Cho đến tháng 6 năm 2015, người nhập cư vào đất nước này đã bằng toàn bộ số người nhập cư của cả năm trước. Cùng thời gian đó, Merkel đã có cuộc họp riêng về chủ đề này. Cô bé tị nạn người Palestine tên Reem Shawil đã xuất hiện cùng với bạn học của mình để thảo luận với bà Merkel vào tháng 7. Cô bé 14 tuổi này hỏi nữ thủ tướng tại sao bà không thể chắc chắn rằng cô được phép ở lại Đức. Merkel đã trả lời một cách chính xác bằng một tuyên bố, sau đó giải thích một cách lạnh lùng. Không thể ở lại. Luật pháp quy định như vậy. Reem đã khóc trước máy quay và bà Merkel làm cho tình hình tồi tệ thêm bằng cách an ủi vụng về. Phần lớn những gì diễn ra sau đó đã được giải thích bằng cảnh này. Bà Merkel, cô bé bị tổn thương. Merkel không muốn có vẻ tàn nhẫn. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của sự thật. Không ai thật sự chắc về động cơ chính xác của nữ thủ tướng trong suốt những tháng đầu tiên của cuộc khủng hoảng người tị nạn. Merkel đã trả lời nhiều cuộc phỏng vấn về các quyết định của mình. Bà liên tục trao đổi thông tin với những người thân tín, các quan chức cấp cao cùng cố vấn chính trị của bà. Từ những mảnh ghép này có thể tạo ra một bức tranh lớn hơn giúp người ta hiểu thêm về những quyết sách của bà. Còn việc bà có khôn ngoan về mặt chính trị hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không nhiều người có thể thật sự hiểu về nữ thủ tướng. Trước đó, Merkel đã nhận thức được quy mô người tị nạn. Bà đã đề cập đến mọi khía cạnh của chủ đề này vào đầu tháng 8, và có một số điều chắc chắn không thể chối cãi. Đó là, số lượng người tị nạn là rất lớn, và mọi người sẽ không thể ngăn dòng người tị nạn bằng hàng rào và súng đạn. Điều chắc chắn tiếp theo, mục tiêu của dân tị nạn trước hết sẽ là Đức, bởi vì Đức được coi là một cường quốc kinh tế ở châu Âu với một trong những chính sách tị nạn tự do nhất. Điều này dẫn đến điều chắc chắn thứ ba, Đức phải làm hết sức mình để giúp đỡ. Mỗi phản ứng thủ thế sẽ chỉ kích động tâm trạng của người tị nạn và góp phần vào một sự leo thang nguy hiểm. Điều chắc chắn thứ tư, ai sẽ giải quyết về lâu dài vấn đề này? Vấn đề đã buộc châu Âu leo một nấc thang mới trong chính sách về di cư, của việc kết thúc cuộc chiến ở Syria và thậm chí định hướng lại chính sách đối ngoại của những nước thành viên. Giữa tháng 8 năm 2015, bà Merkel đã bị chỉ trích vì tính phòng thủ và thiếu đồng cảm khi đến thăm một trại tị nạn. Trước cổng, một nhóm nhỏ người biểu tình cực đoan đã xúc phạm gọi bà là kẻ phản bội dân. Nguyên văn tiếng Đức, Bundesverwalterin. Trong trại thì bà được tiếp đón bằng sự tung hô. Merkel đã bị kích động khi những lời chỉ trích bà không ngơi giảm. Một vài ngày sau đó, bà đã có một câu nói nổi tiếng mà giờ đây như gông cùm đeo vào cổ. Nước Đức sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng này. Gần như cùng thời điểm, một đoạn tin nhắn trên mạng xã hội Twitter bởi Văn phòng Di trú Liên bang Đức đã tạo ra những kỳ vọng dâng cao trong cộng đồng người tị nạn. Đức sẽ vô hiệu hóa điều luật Dublin. Người tị nạn chiến tranh từ Syria sẽ không bị tự động trao trả về biên giới bên ngoài EU và cũng không phải đăng ký tị nạn tại Đức. Thay vào đó, họ sẽ được cho phép nhập cư vào Đức ngay khi có mặt trên lãnh thổ nước này. Hợp âm kết thúc cho khúc nhạc mở màn cuối cùng đã được tấu lên vào tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2015, khi Merkel cho phép người tị nạn đang bị mắc kẹt tại Budapest được di chuyển thẳng đến Đức. Và khi những người nhập cư này được chào đón nhiệt liệt tại nhà ga chính của thành phố Munich với gấu bông và những tràng vỗ tay, những hình ảnh đó mở ra một hiệu ứng to lớn. Trong con mắt của người tị nạn, Đức giờ đã hóa thành miền đất hứa. Trong con mắt của các nhà phê bình, Merkel đã phạm nhiều tội trọng. Và quá đủ nhà phê bình rồi đó. Merkel đã không giới hạn việc mở cửa biên giới, bà đã không thu hồi quyết định của liên bang, bà đã không nhận được sự hỗ trợ cho đường lối của bà trong số các đối tác EU. Bà đã không khiến được các đồng nghiệp trong đảng của bà bắt tay vào hành động, còn người Đức thì hoàn toàn không. Tóm lại, nữ thủ tướng đã biến Đức và châu Âu thành một vùng đất huyền thoại, El Dorado của người tị nạn vì một lý do kỳ lạ. Những dòng người dài vô tận dọc theo tuyến đường Ban Căng càng thêm ấn tượng. Cơn bão đã ập đến với Merkel theo cách bà chưa từng trải qua trong suốt 10 năm làm thủ tướng. Hầu hết châu Âu khước từ bổn phận, chỉ có Thụy Điển và Áo là những quốc gia trụ cột chịu trận. Tại Đức, công chúng phản ứng, đối thủ chính trị của bà Merkel vỗ tay, trong khi đảng của bà lại luôn đối lập với bà. Giờ khắc tồi tệ nhất bà trải qua tại đại hội đảng của đảng anh em CSU. Chủ tịch Horst Seehofer của đảng này đã chỉ trích bà suốt 15 phút, một sự bẽ mặt chưa từng có. Phản ứng của Merkel trong các khủng hoảng thường xuyên là thu mình lại và làm việc không ngừng. Tất nhiên, bà luôn gây ra nhiều lỗi mới. Vấn đề phối hợp trong liên minh, tranh chấp giữa các bộ trưởng, yêu cầu các đối tác châu Âu giúp đỡ không hiệu quả. Merkel đã bị cuốn vào đó. Trong mắt của họ, bà đã trải qua một thử thách khó khăn, nhưng luôn tin rằng mình đi đúng hướng. Sẽ phải mất một thời gian, luôn là vậy ở cương vị thủ tướng, rồi người ta mới nhìn thấy kết quả. Merkel sẽ giữ cho mọi chuyện đúng đắn với việc phối hợp lòng nhân đạo và chính sách kiểm soát cơ bản. Thật bất thường cho nữ thủ tướng khi bà vấp phải quá nhiều sai lầm và cho thấy ít sự linh hoạt đến thế trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng đang leo thang. Chính phủ các nước đồng minh thân hữu rất bối rối và bắt đầu phân tích sức mạnh còn lại của nữ thủ tướng. Phần lớn chính phủ các nước châu Âu đã suy yếu rồi, nên không ai muốn chứng kiến người đứng đầu nước Đức cũng loạn choạng nốt. Thực tế, Merkel đã phạm những lỗi không điển hình với tính cách của bà. Thứ nhất, bà đã đơn độc xử lý vấn đề. Thông thường các bộ trưởng hoặc nhóm chuyên gia được liên kết với nhau trong một cuộc khủng hoảng. Lần này, Merkel đã ngay lập tức ở đó. Kế tiếp, bà đánh giá không đúng hiệu quả lời kêu gọi giúp đỡ từ phần còn lại của châu Âu. Lần đầu tiên trong tất cả các năm tháng khủng hoảng, Đức không có sức ảnh hưởng để buộc các đối tác EU phải hành động. Đất nước này bất ngờ thành người cầu xin và phải trả giá không ít cho quan hệ quyền lực mới đó. Nước Đức quá quyền lực đã quá lâu. Merkel cũng đánh giá không đúng quyền lực của mình với đảng của bà. Liên minh giữ im lặng trong một thời gian dài, nhưng áp lực từ dưới lên lẫn từ trên xuống gia tăng. Merkel không có thời gian để nói lời ngăn cản và không tán thành. Bà thiếu sự đồng cảm đối với tất cả người dân trong nước, vốn đã phải làm việc quá nhiều, nhìn người tị nạn và lo sợ cho cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, những ngã đường của Merkel đã bị chặn hết. Vì đã hết giải pháp cho việc ứng biến, nên bà chỉ có thể tiếp tục trung thành với đường lối của chính mình. Dấu ấn trong sự nghiệp chính trị của Merkel, tài năng đàm phán và kỹ năng linh hoạt của bà đã bị lấy đi, không chỉ bởi những kẻ chỉ trích bên trong phe cánh của bà, mà còn bởi chính thủ hiến vùng Bavaria, Horst Seehofer.